SBS Việt ngữ.
Alo.
Alo, dạ thưa chị Thúy, chị khỏe không?
Dạ, mấy giờ về cũng khách khứa.
Dạ thưa, về được mấy bữa?
Khỏe rồi mấy. Về bữa nay đó là 4 ngày, bữa nay là ngày thứ tư.
Dạ thưa, tình trạng sức khỏe chị như thế nào chị?
Dạ nói chung là cái túi mặt bây giờ nó cũng vẫn còn lối lối rồi. Với mấy giờ cái đầu nó đau xuống tới cái tay á, coi như là dở lên, dở xuống cũng khó lắm cái đầu. Đau không có nằm được rồi đó, nằm có một bên.
Dạ, thưa chị, rồi chị được thả từ nhà tù ở đâu đó chị ha?
Ở Bình Dương á.
Rồi trong thời gian chị bị giam giữ ở đó, chị có được gia đình thăm nuôi không chị?
Dạ, gia đình tháng nào cũng đi thăm, hai đứa em, mấy đứa em tháng nào nó cũng đi thăm hết trơn á.
Dạ vâng, rồi lúc trước nghe nói chị không được khám bệnh đầy đủ, bị nhiều biện pháp hà khắc cán bộ trại giam, thì chuyện đó trong thời gian bị thụ án này chị có được khám bệnh đầy đủ không chị?
Dạ, có đi khám hai lần.
Dạ thưa, rồi chị đi khám bệnh, phải chị bệnh đau tử không chị?
Dạ, cái bao tử không đau mà cái túi mặt nó nổi cái bù lít lên, nó thốn. Dạ. Có lúc là nó rất là khó đi, có lúc là nó đi được, có lúc là không gì thôi đó.
Dạ vâng.
Bây giờ cũng tính định đi khám bệnh mà chưa có đi, mà không biết đi nó có ngăn cản, nhưng mà cũng không có sợ, mình đi khám bệnh mình cũng đâu có làm gì đâu sợ đâu.
Dạ thưa chị, mấy nay về nhà thì tình trạng an ninh xung quanh có công an gì gác không chị?
Nói chung thì họ cũng lợi dầm dầm tới lui thôi, nhưng mà cảm thấy là dòng họ với người thân người này kia dầm sớm, người này kia thăm nhiều, họ hình như là họ thấy họ quê lắm á.
Cái bản án của chị là 8 năm tù, vậy chị ở đủ 8 năm hay là chị được tha sớm vậy chị?
Dạ, ở đủ 8 năm, không có tha ngày nào hết trơn luôn á.
Rồi thưa chị, cái vấn đề của chị là bị lấy đất đai, chị tham gia dân oan khiếu kiện để đòi lại đất đai. Chỉ cái chuyện đó không mà nhà cầm quyền ép tội, chị nói là chị lật đổ chính quyền. Thì bây giờ chị trở về thì đất đai giải quyết thế nào thưa chị?
Họ bây giờ tôi cũng, bữa đó họ đưa chạy gian đưa đi xã. Ở trong xã nói là chị giờ chỉ muốn làm ăn giúp đỡ người, trước mấy ngày chưa có về. Là gia đình đi vước đó, là họ cản là không có cho, nhưng mà gia đình cũng đi, bữa đó lên vượt đó, tôi đi về trước đó, tại họ 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 dắt trốn tôi đi đường sau đó, cho nên là gia đình tôi lên đường trước, cho nên là tôi không phát hiện, cho nên là tôi về đi hút họ đưa vô xã. Nhưng mà họ coi năn nỉ gia đình tôi hỏi giải quyết, coi như là họ bịt đầu mối là giải quyết cho mình gia đình tôi thôi, nhưng mà gia đình tôi không có chấp nhận. Gia đình tôi nói là không có họ ở đây là không phải là ăn xin. Tài sản đất cát mình thành thỏa đáng bao nhiêu thì quy định của nhà nước bao nhiêu thì đền cho tôi như vậy thôi, chứ tôi không có cần họ. Thì những người đó bố thí để là cũng như là muốn đưa 5-7 tỷ hay 5-3 tỷ mua chuột, là gia đình tôi không chấp nhận cái điều đó, là điều không nhân đạo đối với dân tộc Việt Nam của mình. Mình làm như vậy là họ để bới cái đường đó lại để cho người khác không dám làm, cho nên là gia đình tôi, đối với gia đình tôi là không nghĩ. Dù gia đình tôi rất là khó khăn, nhưng mà gia đình tôi vẫn chịu đựng cho nó vượt qua, chứ không có làm chấp nhận gì, không có chấp nhận.
Dạ vâng. Dạ thưa chị, ở trong tù đó thì thưa chị 8 năm qua đó, rồi thời gian đăng đẳng vậy, chị làm gì trong tù thưa chị?
Xin thưa với anh là cũng như là trước kia là mới vô, coi như là họ đạo tự nhiên họ cũng đánh đập, họ tra tấn rất là dã man. Tôi cũng bị xử mấy lần tôi giữ chế, mà chứ là khi mà đậu là lợi gia đình tôi nó bắt bao nhiêu mấy trăm người. Là họ bắt tôi, họ đột nhiên đưa về Bến Tre, cuối cùng họ đưa về ở tại cục B34 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hồ Chí Minh đó. Họ lúc đó là sau 3 ngày là họ tra tấn, họ đánh nhiều chặn, mà tôi xử mấy lần tôi nghĩ là chết. Cuối cùng mà tôi không, họ tới luôn họ thấy không có chết, mà họ nhốt trong cái khám tối rất là, cái phòng rất là giả man, cái cầu tiêu với cái phòng mới chỉ là có hơn 2 mét vuông thôi.
Dạ vâng, như vậy thì đó, cái chuyện đó là kéo dài bao nhiêu lâu chứ chị?
Tôi ở đó tôi chịu đựng gần cả tháng luôn á. Giờ đó là họ đánh nhiều chặn lắm, mà tôi xỉu người chặn tôi nghĩ là chết, cuối cùng chết. Tới mấy ngày sau á là tôi còn quắc me quắc ngoải á, thì là họ đưa vô cái mở cửa phòng giam á, buộc tôi phải uống thuốc. Cái cửa là mấy cái cửa mở vô chứ không phải là một cái cửa. Vì tôi là đưa tôi uống thuốc, hai người buộc tôi uống thuốc á. Mà kể từ cái lúc uống thuốc á là vô tôi chịu đựng phá, hôm nay coi như là đầu tôi nó đau hoài, tôi không có nằm được bên đó luôn á. Tôi rất là chịu đựng từ lúc mà bắt tôi cho đến ngày hôm nay. Đến khi mà cũng gần cả tháng rồi mới đưa tôi về trại giam của Bến Tre. Giờ đưa về dưới cái mấy bữa sau là gia đình tôi đâu có liên lạc, tìm kiếm không được. Coi như là họ giấu tôi á. cuối cùng gia đình tôi làm quá, họ mới lòi tôi ra là đi về Bến Tre, họ mới báo lên đây hay gì. Cho nên em tôi xuống gửi xuống cho, không có cho gặp mặt. Cuối cùng cho tôi viết cái thơ gửi về gia đình, tôi viết cái thơ gửi về gia đình, họ đưa gửi qua ngày sau, họ nói là họ không có chấp nhận gửi. Vì là trong cái thơ của tôi viết là tôi để là chính quyền Việt Nam đuổi tôi đi tị nạn khỏi nước, chứ không có chấp nhận Chúa thì trong nước. Tôi người phụ nữ quá quậy, không có chấp nhận, mà nói họ cho tôi như vậy. Rồi cuối cùng không có gửi thơ, tôi mất tiệt thật 3 ngày trong đó. Rồi tới ngày thứ ba là tôi không, coi như là chạy ra, nó cũng thường cán bộ hết ngày xưa buộc tôi ăn cơm, mà tôi nói là không ăn. Khi nào chết thì thôi chứ không. Rồi là cái ông đội phó của công an ninh tỉnh Bến Tre xuống gặp tôi là buộc tôi đó là phải ăn cơm, nếu không ăn là kêu chỉ gì tới ở đó, ở chạy ra là chích thuốc rồi chết.
Rồi như vậy thì chị tiếp tục tuyệt thực nữa hay là làm thế nào chứ chị?
Nói chung là bữa đó cuối cùng là cái bữa là vô gặp tôi buổi sáng đó là 2 ngày dữ rồi, tôi không ăn. Rồi tới ngày thứ ba, tới ngày qua ngày đêm đó luôn, qua tới thứ sau. Rồi cái mấy người chị em ở trong phòng nó nói tại cũng phiền tôi á, tại vì không gặp gia đình á, mình làm gì cũng thiệt khăn, mình nói đã cố ý rồi. Tới qua ngày sau rồi tôi mới ăn, tại chị em trong phòng khuyên tôi thấy tôi quá tệ rồi. Với là tôi cho nó quyết làm là nó không có cho tôi gặp gia đình. Nên là người ta khuyên tôi mới thôi tôi suy nghĩ là gì thôi xuống ăn. Rồi sau khi đó một lần sau đó là tôi cũng họ ép tôi đưa cái buồng giam xuống dưới đó. Chót đó, mà ngay cái chỗ ống cống là cái công ty dừa ở đầu trên nó chảy xuống đó thú anh. Mà tôi cứ ăn vô tôi ói hoài luôn. Tôi cứ nói mà họ không có chấp nhận, cho nên là lúc đó tôi cũng tức giận, tôi không làm gì được, tôi không gặp gia đình. Nên tôi cũng có thiệt sự, tôi có 5 ngày. Rồi cái lay quay cái gặp gia đình tôi xuống là tôi mới nói rằng vậy, cái họ chối li lịa, họ nói là...
Dạ thưa chị, đến bao giờ chị mới được chuyển lên trại giam tại Bình Dương thưa chị?
Giờ đó là cái bắt đầu thời gian đó là tôi cũng thử một lần trước đó là một ngày 30 tháng 5 2011. Rồi kế là một ngày 18 tháng 8 đó. 18 hồi 9 thì tôi không nhớ rõ, tôi mới nhớ vậy đó. Là xử tòa án là tôi sơ thẩm là 30 tháng 5, còn phúc thẩm là ngày 18 tháng 8 2011 đó. Rồi sau xử đó là mới đầu là lên trại giam của Ca Tư, của Xuân Lộc, của Đồng Nai đó. Giờ một thời gian gần cả năm á, giờ lúc đó là ở đó bắt tôi đi làm cá đó. Mà tôi làm ngồi tôi sửa lên xuống cứ khiên tôi về hoài đó. Mà giờ lúc đó họ thấy tôi bệnh, họ buộc tôi là phải nhận tội, tôi nói là tôi không có nhận. Họ nói thôi ký giấy nhận tội 4 năm rồi, tôi nói ký giấy mà thả liền tôi không nhận. Con người tôi thà là chết nhưng chứ không có sống được, tôi không chắc nhận tội. Tôi cho việc đó là tôi làm đúng, tôi không có sai gì chứ.
Dạ vâng thưa chị, hình ảnh của chị mà lúc ra tòa vào năm 2011 đó, thì thấy chị cũng là người có da có thịt khỏe mạnh. Bây giờ chị có lẽ gầy yếu hơn không thưa chị? Có sụt ký không?
Dạ, cũng giống lúc đó. Trước khi tôi bắt là tôi tới 70 mấy ký rồi đó.
Dạ.
Mà khi bị bắt vô đó là lúc đó là còn có 56 ký rồi.
Dạ vâng.
Sau này cái tôi ở Đồng Nai, khu Ba Ca Tư Đồng Nai là Xuân Lộc Đồng Nai là gần cả là chưa tới 1 năm. Giờ đưa tôi về ngày 25 tháng 6 2012 là về trại giam K5 của Đồng Nai, cũng tỉnh Đồng Nai luôn mà trại về chuyển về ca khác. Giờ lúc đó là xuống đó là bắt tôi đập liền, tôi đi làm đâu có nổi, tôi làm mấy bữa và tôi xỉu. Xỉu xong cái người ta khuyên tôi về, tôi đâu có ăn uống gì đâu. Về cái tôi xin đi khám bệnh, cho khám bệnh y tế đó, mà xin cho thuốc uống đỡ để đi ra đập liền, mà họ không khám bệnh mà cũng không cho thuốc uống luôn. Giờ họ buộc tôi ra ngoài làm, tôi đâu có làm nổi rồi. Họ buộc tôi phải mướn người khác phải làm đủ cái chuẩn đó cho họ. Thế họ nói là ở đây kêu tôi khám bệnh mà tôi không khám, mà trong khi là tôi ngồi ở trong cái phòng đó. Cái phòng nó chỉ có 4 mét vuông thôi à. Mà tôi ngồi đó mà họ không kêu, họ khám đủ người hết trơn, mà họ không trước mặt có đông người làm chứng cho tôi. Cùng sau này là tôi bệnh quá tôi không có làm, tôi nói là bây giờ là tại sao cũng tù ghét tù chính trị giống như tôi mà số người khác không làm mà buộc tôi phải làm. Tôi nói là tôi không có làm, nếu bắt tôi đi làm thì tôi cũng đi làm nữa, nhưng mà tôi làm là tôi không có ăn, mà khi nào chết thì thôi. Cuối cùng họ mới thấy gì, họ mới không có cho làm. Chứ nói chung là cũng có chị em phạm nhân đó, anh em phạm nhân đó, thấy hoàn cảnh tôi vậy cũng là tù hành sự đó. Lên tiếng là người ta bệnh phải cho người ta nghỉ, tại mấy người kia không đi làm, tại sao bắt tôi đi làm. Họ nói là họ trả lời với những người đó là họ ép tôi đi làm để là tôi nhận tội, để họ là kết tội tôi, để họ bịt đầu mối gia đình tôi, là không có được thưa kiện mà không có được lên tiếng một cái gì hết.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.